Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta vui mừng được trở lại trong Khải Huyền đoạn số 13 để học phần 4 của bài học tựa đề Antichrist. Đây là bài số 164 trong tiến trình học Tân Ước, sách Khải Huyền. Chúng ta đến với đoạn 13 trong sách Khải Huyền với lòng mở rộng và lời cầu nguyện chân thành để Chúa hướng dẫn chúng ta trong sự mặc khải mầu nhiệm này. Vì sự mặc khải ở đây không phải chỉ nói về những vấn đề tương lai sẽ xảy đến, nhưng giúp cho chúng ta thẩm định lại nhân sinh quan, sự quan trọng của đời sống của mình và thứ tự ưu tiên trong khi theo Chúa. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn thứ 13. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 cho tới câu 10. Đoạn: Tôi thấy ở dưới biển lên một con thú có 10 sừng 7 đầu, trên những sừng có 10 cái mão triều thiên và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. Con thú tôi thấy đó giống như con beo, chân nó như chân gấu, miệng như miệng sư tử, và con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn mà cho nó. Một cái trong cái đầu nó như đã bị thương đến chết, nhưng vết thương chết ấy được lành, và cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó. Người ta khởi sự thờ phượng con rồng bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú, và họ cũng thờ phượng chính con thú mà rằng ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được. Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng, và nó lại được quyền làm việc trong 42 tháng. Vậy nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền cai trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lại nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Ai có tai hãy nghe, nếu ai bắt người làm phu tù, chính mình sẽ bị làm phu tù. Nếu ai giết người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ. Đang khi chúng ta bắt đầu bài học hôm nay là phần số 4 của bài học mang đề tựa Antichrist, thì rất có thể lắm, dù không ai nói chắc được, nhưng rất có thể là đâu đó trên thế giới, có lẽ trên lục địa Âu Châu, có một đứa bé đang sống một đời sống của thiếu nhi hết sức bình thường. Và cũng rất có thể nhân vật này không còn là một em bé thiếu nhi nữa, nhưng đã lớn, có lẽ là một thanh niên, thành nhân, hay là một người bắt đầu vào lứa tuổi thanh tráng. Và nhân vật này sẽ bước vào sân khấu chánh trị quân sự thế giới và sẽ chinh phục toàn cầu và sẽ cai trị toàn thể thế gian. Và dù không rõ được chi tiết về nhân vật này đã sanh ra hay chưa, hay đã lớn thành nhân và hiện đang chuẩn bị đằng sau sân khấu của lịch sử thế giới như thế nào, nhưng đây không phải là điều tưởng tượng, đây là một điều chắc chắn sẽ xảy ra. Sẽ có một nhân vật mà Kinh Thánh gọi là Antichrist, là người sẽ đến và phỉnh dỗ lường gạt toàn thể thế gian như là vị cứu tinh của cả nhân loại, như là vị vua cai trị thế giới, và hơn nữa sẽ đặt mình như là Đức Chúa Trời cầm quyền trên tất cả muôn loài và muôn nước. Và cũng không phải là chuyện tưởng tượng, đó là cả thế giới sẽ đầu phục nhân vật này và cũng sẽ hùa theo nhân vật này khi ông ra lệnh tàn sát và hủy diệt dân Do Thái và bắt bớ giết chóc tất cả những người tin theo Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và đây là nhân vật mà Satan sẽ dấy lên như là hiện thân của chính mình để nắm quyền trên toàn thế giới trong 7 năm cuối cùng của lịch sử con người. Đây là điều đã được ban cho trong sự mặc khải của sứ đồ Giăng. Ông cho biết rằng cả thế giới sẽ đi đến một chỗ chính quyền trung ương. Khi các chính quyền trên thế giới bằng lòng đi theo sự cai trị và lãnh đạo của Antichrist trong một thời gian. Đoạn tôi thấy ở dưới biển lên một con thú 10 sừng 7 đầu, trên những sừng có 10 cái mão triều thiên và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. Con thú tôi thấy đó giống như con beo, chân nó như chân gấu, miệng như miệng sư tử, và con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn mà cho nó. Hình ảnh sứ đồ Giăng dùng nói về con thú hay là Antichrist thì tương tự với lời dạy trong Daniel về các đế quốc trước thời Antichrist. Babylon là sư tử trong sức mạnh và uy quyền. Medo-Ba-Tư là con gấu trong khi chinh phục kẻ thù. Hy Lạp là con beo trong khi bành trướng nhanh chóng bờ cõi đế quốc. Và đế quốc La Mã là đế quốc trong thời của sứ đồ Giăng, và đế quốc La Mã phục hồi trong thời gian của Antichrist. Ở đây trong mặc khải của sách Khải Huyền, tất cả sắc thái của đế quốc thế giới đến tự chung trở lại dưới quyền của Antichrist. Trong thời gian cuối cùng của 7 năm đại nạn, Satan là chủ quyền cai trị thế gian trong thời gian tạm bợ mà Đức Chúa Trời còn cho phép, thì tổng hợp hết thảy cả quyền lực thế gian đã bày tỏ ra từ trước đến giờ trong lịch sử và dồn hết vào trong tay cai trị cầm quyền của Antichrist. Vì thế không ai trên đất có đủ sức để chống cự lại Antichrist, vì là hiện thân của Satan và nắm tất cả quyền từ Satan. Con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn mà cho nó. Sau 3 năm rưỡi, nghĩa là sau phần đầu của 7 năm đại nạn, thì Antichrist sẽ hoàn toàn chinh phục thế giới và đặt để hệ thống cai trị ảnh hưởng khắp mọi nơi. Và thế giới sẽ thờ phượng Antichrist và thờ phượng Satan. Cả nhân gian đi từ chỗ thán phục Antichrist đến chỗ đầu phục nghe theo đến chỗ thờ phượng, đi một con đường rất ngắn. Chúng ta đã học rằng vào giữa 7 năm đại nạn, Antichrist sẽ phá hiệp ước hòa bình đã ký kết với dân Israel, dân Do Thái, và sẽ vào đền thờ và đặt mình vào chỗ của Đức Chúa Trời và dùng quyền lực để bắt mọi dân trên đất phải thờ phượng mình như là Đức Chúa Trời. Satan qua Antichrist sẽ chinh phục cả thế gian, và cả thế gian sẽ hùa theo hệ thống của Satan. Nhưng bây giờ trong sự bày tỏ toàn diện qua Antichrist, người thế gian sẽ trở thành những người thờ phượng Satan là ma quỷ. Sứ đồ Giăng viết, người ta khởi sự thờ phượng con rồng bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú. Cả thế gian bây giờ bày tỏ bộ mặt thật, tấm lòng thật, sự chống nghịch thật đối với Đức Chúa Trời và bày tỏ rõ ràng trong sự thờ phượng Satan và thờ phượng Antichrist. Cả thế giới tung hô Antichrist với câu ai sánh được với con thú và ai giao chiến cùng nó được. Đối với người thế gian, Antichrist và con rồng là tột đỉnh của sự vinh hiển. Đây là câu suy tôn thờ phượng mà Kinh Thánh dùng để nói về Đức Chúa Trời, để tuyên bố rằng không ai sánh được với Đức Chúa Trời, ai sánh được với Ngài. Đức Chúa Trời là đấng độc tôn có một không hai, chỉ một mình Ngài đáng được suy tôn. Nhưng bây giờ thế gian trả lời rằng con thú là Antichrist và con rồng là Satan, sẽ được như Chúa và hơn Chúa, sẽ không ai sánh với Satan, sẽ không ai sánh với Antichrist. Và tất cả phạm thượng với Đức Chúa Trời dùng câu ca ngợi tôn đại đó để nói với Antichrist. Oai quyền, chiến thắng, ai sẽ đứng nổi trước mặt Antichrist, ai sẽ chiến đấu cùng con thú, và cả thế gian đang bị khuyến dụ, phỉnh gạt, đồng trả lời rằng không ai hết, chỉ có một mình Antichrist trong sự vinh hiển mà thôi. Và chúng ta hiểu rằng khi con người không đầu phục thờ phượng Đức Chúa Trời, không tin nhận và không tôn thờ Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì bày tỏ ra rằng mình là người chọn lựa thờ phượng Satan là ma quỷ, không thờ phượng Chúa Cứu Thế Giê-xu thì thờ phượng Antichrist. Cho nên không có một chỗ đứng trung lập và tấm lòng bây giờ được bày tỏ rõ ràng, không cần đến những ngày mà Antichrist xuất hiện. Đây là sự chọn lựa trắng đen của mỗi một người sống trên đất trong thời điểm của mình. Sứ đồ Giăng nói tiếp trong sự mặc khải, đó là Antichrist vì được con rồng là Satan ban cho quyền phép và được cả thế gian thuận phục thờ phượng, Antichrist đặt mình vào một chỗ đứng phạm thượng với Đức Chúa Trời. Và điều đáng nói đó là Đức Chúa Trời tạm cho phép điều này xảy ra trong thời gian còn lại, đó là 42 tháng hay là 3 năm rưỡi. Câu số 5, nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng và nó lại được quyền làm việc trong 42 tháng. Vậy nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời. Chúng ta để ý ngay rằng đó là lời mặc khải nhấn mạnh về Antichrist được phép mới có thể làm những điều này. Hai lần nhấn mạnh, nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng và nó lại được quyền làm việc trong 42 tháng. Antichrist được ban cho, được quyền. Ở đây Đức Chúa Trời trong sự tể trị của Ngài cho phép Satan và Antichrist hoạt động trên đất, ngay cả cho phép sự chống nghịch phạm thượng của Antichrist. Nhưng Đức Chúa Trời cũng giới hạn thời gian của sự chống nghịch này, được phép nói lời kiêu ngạo phạm thượng trong 42 tháng. Trong thời gian và giới hạn mà Đức Chúa Trời đã phân định, thì Antichrist thao túng trong thời gian 42 tháng là 3 năm rưỡi, muốn làm gì cũng được, muốn nói gì cũng được. Đức Chúa Trời cho phép tội lỗi của Satan và Antichrist bày tỏ để chứng minh thật chất của Satan và của Antichrist và của tất cả những người thế gian đi theo đầu phục và thờ phượng Satan và Antichrist. Tội chống nghịch của Satan từ ngàn xưa đến bây giờ tóm tắt lại trong sự kiêu ngạo, muốn bằng Đức Chúa Trời, muốn hơn Đức Chúa Trời, muốn độc lập khỏi Đức Chúa Trời, muốn làm Chúa, làm chủ chính mình và tất cả những người chung quanh. Và Antichrist là hiện thân của Satan, thi hành tội lỗi này cách công khai tới mức tột đỉnh. Và tất cả ai đi theo đầu phục thờ phượng con rồng và con thú cũng bày tỏ chính bản chất thật của mình trong sự chống nghịch với Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời sẽ phán xét cách nghiêm chỉnh tất cả mọi sự chống nghịch, sẽ phán xét cách công minh trên mọi vật thọ tạo chống nghịch trên trời trong thế giới vô hình hay trên đất trong thế giới hữu hình, và tất cả sẽ đối diện với sự công chính của Đức Chúa Trời. Cho nên Đức Chúa Trời ban cho cơ hội này để bày tỏ tấm lòng thật, bộ mặt thật, để không ai còn có thể bào chữa, chạy tội khi sự phán xét công minh được Chúa thi hành cách trắng đen. Dầu đã có sự phạm thượng đối với Đức Chúa Trời rất nhiều trong thế giới con người từ trước đến nay, cũng như trong thế giới thần linh từ khi Satan phạm tội. Nhưng Antichrist là sự bày tỏ tối hậu, tóm tắt lại và dồn nén tất cả những sự chống nghịch, phạm thượng, xúc phạm đến Đức Chúa Trời trong lòng người tội lỗi và trong thế giới của Satan và quỷ sứ. Vì thế, tiên tri Daniel đã đặc biệt nói tiên tri về sự phạm thượng chống nghịch này của Antichrist. Daniel đoạn 7, câu 7 tới câu 8. Sau ta lại nhìn xem trong sự hiện thấy ban đêm, này một con thú thứ tư dữ tợn, rất mạnh và có sức lắm. Con thú đó có những răng lớn bằng sắt, nó nuốt ăn và nghiền nát, dùng chân dày đạp vật gì còn lại. Nó khác với các con thú đã đến trước và có 10 sừng. Ta suy xét những sừng đó và này, có một cái sừng nhỏ khác ở giữa những sừng ấy mọc lên và ba cái trong những sừng trước bị nhổ đi trước mặt nó. Này, cái sừng đó có những con mắt y như mắt người và một cái miệng nói những lời sắc sược. Antichrist ra từ con thú thứ tư, tức là đế quốc La Mã, trong thời gian phục hồi trong thể diện hiệp quốc 10 nước, ở đây nói về 10 sừng. Và trong hệ thống hiệp quốc này, thì Antichrist nổi lên trong hình ảnh của cái sừng nhỏ và là một sự bày tỏ phạm thượng chống nghịch Đức Chúa Trời chưa từng có. Cái sừng đó có những mắt y như mắt người và một cái miệng nói những lời sắc sược. Sự phạm thượng chống nghịch của Antichrist lên tới tột đỉnh và đặt để Antichrist một chỗ đặc thù phạm đến danh Đức Chúa Trời. Vì thế, tiên tri Daniel trong đoạn 7 đã nhắc đi nhắc lại vấn đề sắc sược này 4 lần. Daniel cũng nhắc lại thời hạn mà Đức Chúa Trời cho phép là 3 năm rưỡi trước khi Antichrist bị hạ xuống và chịu phán xét. Câu 11. Bây giờ ta nhìn xem vì có tiếng của những lời sắc sược mà sừng ấy nói ra. Câu 20. Ta cũng muốn biết lẽ thật về 10 cái sừng ở trên đầu nó và về cái sừng khác mọc lên và trước mặt nó 3 sừng kia đã rớt xuống. Sừng này có những mắt và miệng nói những lời sắc sược và hình dạng nó mạnh bạo hơn những sừng khác. Câu số 25. Vua đó sẽ nói những lời phạm đến đấng rất cao, làm hao mòn các thánh của đấng rất cao và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp. Các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Tiên tri Daniel tiếp tục báo trước về sự bạo ngược xúc phạm của Antichrist trong đoạn thứ 11, nghĩa là sự kiêu ngạo của Antichrist vượt hơn tất cả những sự kiêu ngạo của con người từ trước đến giờ, và như vậy là kiêu ngạo kinh khủng. Không ai giống như Antichrist trong tội phạm thượng nói nghịch với Đức Chúa Trời. Daniel đoạn 11, 36-37, vua sẽ làm theo ý muốn mình, kiêu ngạo và lên mình cao hơn hết các thần, nói những lời lạ lùng nghịch cùng Đức Chúa Trời của các thần. Người sẽ được may mắn cho đến khi cơn thành nộ Chúa được trọn, bởi vì điều gì đã có chỉ định thì phải ứng nghiệm. Người sẽ không đói xem các thần của tổ phụ mình, cùng kẻ mà đàn bà vẫn mến. Người sẽ chẳng coi thần nào ra gì, bởi vì người tôn mình lên cao hơn hết cả. Sự lên mình kiêu ngạo phạm thượng không phải là chuyện bên lề của Antichrist. Đây chính là định nghĩa của Antichrist. Sẽ phạm thượng chống nghịch với Đức Chúa Trời như chưa từng có và sẽ được thành công và thắng hơn mọi đối lập trong 3 năm rưỡi cuối cùng của lịch sử. Một khi Antichrist lên nắm quyền thế giới thì sẽ cưỡng bách thế giới quy phục thờ lại chính mình. Nhưng sự phạm thượng của Antichrist chống nghịch Đức Chúa Trời là điều Chúa cho phép, nhưng cũng để phán xét Antichrist và tất cả những ai phạm thượng giống nó. Như tiên tri Daniel đã nói, Antichrist sẽ kiêu ngạo và lên mình cao hơn hết các thần, nói những lời lạ lùng nghịch cùng Đức Chúa Trời, nhưng có giới hạn và cho mục đích của Đức Chúa Trời. Người sẽ được may mắn cho đến khi cơn thành nộ Chúa được trọn, bởi vì điều gì đã có chỉ định thì phải ứng nghiệm. Đây là điều Đức Chúa Trời chỉ định và đây là điều phải ứng nghiệm. Phạm thượng với Đức Chúa Trời là tội rất lớn và là tội chống nghịch cuối cùng, và sự chống nghịch trực tiếp liên hệ đến Đức Chúa Trời. Ở đây nói những lời lạ lùng nghịch cùng Đức Chúa Trời của các thần. Sứ đồ Giăng cũng nhắc lại khía cạnh phạm thượng đến Đức Chúa Trời. Vậy nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời. Lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, nghĩa là nghịch lại với Chúa và bêu nhọ mỹ đức của Chúa, đem những lẽ thật mặc khải về Đức Chúa Trời để giễu cợt và khinh thường, rồi chống nghịch đến sự thờ phượng Chúa, chống nghịch đến đền tạm Ngài và tất cả thiên binh và các thánh trên trời, nghĩa là tất cả những thẩm quyền trực thuộc Đức Chúa Trời, những kẻ ở trên trời, như lời Sứ đồ Giăng viết. Antichrist không phải chỉ nói lời phạm thượng không mà thôi, nhưng Antichrist sẽ lãnh đạo một sự bắt bớ đạo toàn cầu như chưa bao giờ xảy ra. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Công việc của Antichrist thực hiện là vì Đức Chúa Trời cho phép. Chúng ta không thể quên điều này, đặc biệt là với những người phải đi qua trong kinh nghiệm của chính mình, hiểu rằng nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ. Đức Chúa Trời không bao giờ mất sự chủ động trên bất cứ quyền lực nào, ngay cả khi thấy giống như là quyền lực đó đang thao túng, không có ai kềm giữ, không có sự can thiệp nào từ nơi Chúa. Nhưng nhớ rằng, ngay cả sự gian ác chỉ có thể xảy ra khi Đức Chúa Trời cho phép. Và ở đây Đức Chúa Trời cho phép Antichrist bắt bớ các thánh đồ, nó lại được phép giao chiến cùng các thánh. Ở trong Daniel đoạn 7 câu 25, chúng ta vừa đọc, chữ dùng bày tỏ một hoàn cảnh rất ngặt nghèo cho những người tin Chúa bị Antichrist đeo đuổi và bắt bớ. Vua đã nói những lời phạm đến Đấng Rất Cao làm hao mòn các thánh của Đấng Rất Cao. Chữ dùng là làm hao mòn các thánh. Hao mòn làm cho mất dần, chết dần, giết dần, làm cho tan lạc dần, nhỏ dần, tiêu hao dần, càng ngày càng bị tiêu diệt đi. Một sự bắt bớ rất hữu hiệu, rất tàn khốc và rất ít người thoát khỏi. Nguyên một hệ thống của chính quyền thế giới sẽ được tung ra để đeo đuổi những người tin Chúa và những người Do Thái. Như chúng ta đã học trong đoạn 12, con rồng lớn tức là Satan sẽ đeo đuổi người đàn bà được bao bọc bởi mặt trời, nghĩa là dân Do Thái. Ở đây nói về Satan sẽ rượt đuổi để hủy diệt dân Do Thái, thì Antichrist cũng sẽ đeo đuổi hủy diệt tuyển dân của Chúa cách kinh khủng. Nhưng vì Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ số còn lại của dân Do Thái, như chúng ta đã học rằng 2/3 dân số sẽ bị giết chết, nhưng 1/3 sẽ còn sống và được Chúa bảo vệ trong thời gian 3 năm rưỡi còn lại. Khi không hủy diệt được hết dân Do Thái, thì con rồng Satan và Antichrist sẽ tung ra trong tất cả quyền lực của mình để đeo đuổi và bắt bớ giết chết những ai tin Chúa trong thời gian đại nạn. Khải Huyền đoạn 12 câu 13-17. Khi rồng thấy mình bị quăng xuống đất, bèn đuổi theo người đàn bà đã sanh con trai. Những người được ban cho một cặp cánh chim phụng hoàng đặng bay về nơi đồng vắng là chỗ ẩn náu của mình. Ở đó được nuôi một thì, các thì và nửa thì, lánh xa mặt con rắn. Bây giờ con rắn phun nước ở miệng mình ra như sông, theo sau người đàn bà, hầu cho kéo người xuống sông. Nhưng đất tiếp cứu người đàn bà, vì đất hả miệng nuốt sông mà con rồng đã phun ra từ miệng nó. Con rồng giận người đàn bà, bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Con rồng giận người đàn bà, bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người. Con cái khác là ai? Là con cái trong dòng dõi đức tin, ra từ ông tổ đức tin là Abraham. Và định nghĩa rõ ràng hơn, đây là những người vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Đây là một thời điểm mà Antichrist sẽ tung hoành ngang ngược, đặt mình lên làm Đức Chúa Trời và bắt tất cả mọi người phải tôn thờ. Ai không vâng phục thì sẽ bị bắt bỏ giết chết. Và Antichrist sẽ làm được điều này vì Đức Chúa Trời cho phép làm trong thời gian 42 tháng là 3 năm rưỡi. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Antichrist sẽ giao chiến cùng các thánh, nghĩa là bắt bớ các thánh đồ và những người tin Chúa và được thắng. Antichrist sẽ được thắng hơn. Thắng hơn không có nghĩa là thắng hơn về đức tin, thắng hơn làm cho mất đức tin, vì đức tin thật không bao giờ mất được. Ở đây thắng hơn là thắng hơn về mạng sống, nghĩa là Antichrist có thể bắt bớ và có thể bắt được, có thể giết chóc và có thể giết được. Antichrist sẽ không hủy diệt được đức tin của những người tin Chúa thật, cũng không làm cho họ bỏ đức tin được. Nhưng Antichrist được cho phép cất mạng sống của những người tin, giết chết và tàn sát. Và trong cơn bắt bớ lớn này, triệu triệu người tin Chúa sẽ bị tàn sát. Đây là giá trả đức tin lớn cho các thánh đồ. Sở dĩ Antichrist có thể bắt bớ dữ dội mọi người và mọi nơi là vì Antichrist đã chiến thắng hơn và cai trị toàn thể hệ thống chính trị, quân sự, thương mại của thế giới. Sự chiến thắng cai trị của Antichrist sẽ như là sự cai trị bao trùm thế giới. Trên thế giới vẫn còn các nước, các chính quyền, nhưng Satan sẽ đem tất cả quốc gia đến đầu phục và đi theo sự chủ động chỉ huy của Antichrist và theo chính sách mà nhân vật này sẽ đặt ra. Tiếp tục trong Khải Huyền đoạn số 13, Sứ Đồ Giăng muốn bày tỏ ảnh hưởng và quyền hạn rất sâu rộng của Antichrist vì là hiện thân của Satan, cho nên ông viết, nó cũng được quyền cai trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Chúng ta đã học rằng con rồng, Satan là chủ quyền ở đằng sau các vương quyền thế giới. 7 đại đế quốc trong lịch sử con người đều ở dưới quyền chủ động của Satan. 6 đế quốc đã đi vào quá khứ, 1 đế quốc cuối cùng sẽ đến cách nhanh chóng. Đế quốc cuối cùng sẽ ra từ đế quốc La Mã ngày xưa và sẽ bắt đầu với 10 nước Hiệp quốc Âu Châu. Nhưng khi Antichrist nắm quyền, thì được chính quyền các nước trên thế giới ủng hộ, tán thành và đầu phục và trở nên người cai trị toàn thế giới với quyền lực Satan ở đằng sau. Nó được quyền cai trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Và sự mặc khải của sứ đồ Giăng nói thêm về tình trạng của thế giới. Ngược lại với hàng ngàn hàng vạn những người tuận đạo dưới tay Antichrist, thì sứ đồ Giăng viết về dân cư trên đất rằng hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lại nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Sứ đồ Giăng đã nói về thái độ hùa theo, vâng theo, chạy theo của dân cư thế giới đến thờ phượng con rồng là Satan và đến thờ phượng con thú là Antichrist. Người ta khởi sự thờ phượng con rồng, câu số 4, bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú và họ cũng thờ phượng chính con thú mà rằng ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được. Bây giờ, sứ đồ Giăng định nghĩa rõ hơn về những người thờ phượng Satan và Antichrist này là ai. Thứ nhất, toàn thể thế giới. Toàn thế giới sẽ thờ phượng Antichrist. Đây là một hiện tượng chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử con người. Tất cả thế giới đều thờ phượng một đối tượng. Nhưng thật ra nói như vậy cũng không chính xác. Trên phương diện tôn giáo tín ngưỡng thì người trên đất chạy theo nhiều hệ thống tôn giáo khác nhau trong lịch sử. Nhưng như chúng ta đã học thì chỉ có hai đối tượng chính yếu mà thôi. Đó là Đức Chúa Trời hay là Satan. Bây giờ hiện thân của Satan là Antichrist đã xuất hiện trên thế giới và bày tỏ oai quyền khắp nơi nơi, đặc biệt là trong sự bắt hại giết chóc những người tin Chúa. Như vậy phân biệt ra ai tin theo Chúa Cứu Thế Giêsu thờ phượng Đức Chúa Trời và ai không. Và sứ đồ Giăng nói rõ ràng để không có sự lầm lẫn, hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lại nó. Ở đây nói về hết thảy thế gian. Nhưng cũng có một sự phân biệt, có một sự phân chia rõ rệt ở đây. Ai là người thế gian thờ phượng Antichrist? Sứ đồ Giăng nói là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Người thế gian chống nghịch Đức Chúa Trời, chọn lựa chạy theo để thờ phượng Antichrist. Nhưng trong sự thờ phượng của Satan và Antichrist, thì người thế gian cũng bày tỏ một thực chất rõ ràng nữa trong tấm lòng, đó là họ không thuộc về Đức Chúa Trời. Những ai thuộc về Chúa là người của Chúa, thì Chúa đã chọn trước khi sáng thế và Chúa sẽ giữ cho đến cuối cùng. Những người theo Satan và Antichrist đã chọn cho mình con đường đi chung với Satan và chung với Antichrist để chống nghịch Đức Chúa Trời và sẽ đi chung với họ vào nơi hư mất đời đời. Ở đây, con người sẽ đối diện với sự công chính của Đức Chúa Trời bày tỏ trong sự phán xét trên tất cả mọi loài chống nghịch trong cõi vô hình cũng như trong cõi hữu hình. Nhưng những người được cứu thì có một sự chọn lựa lớn hơn, đó là sự chọn lựa kêu gọi của chính Đức Chúa Trời bởi ân điển Ngài. Họ là những người mà Chúa đã ghi tên trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được thẩm định từ trước khi sáng thế. Đó là Chúa đã có dự định ban con một ngày là Chúa Cứu Thế Giêsu làm chiên con để chịu hy sinh chết thế cho những người có tội. Và chương trình này đã được thẩm định từ buổi sáng thế. Và Chúa Cứu Thế Giêsu đã hạ sanh làm người, đã lên cây thập tự, đã chết và đã sống lại. Và bây giờ thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Chúa đã làm xong, đã thực nghiệm chương trình cứu rỗi. Và Ngài sẽ trở lại để đem những người mà Ngài đã cứu vào trong nơi vinh hiển. Và trong tất cả thời gian của lịch sử đức tin, những người được cứu là những người được Đức Chúa Trời chọn, là những người được cứu chuộc bởi ân điển, thì họ cũng sẽ được giữ cho đến đời đời. Và ở dưới sự bắt bớ giết chóc của Antichrist, những người được chọn của Chúa cũng sẽ chọn Chúa và thà chịu bị giết, thà bị tù đày, thà mất hết tất cả nhưng sẽ không thờ phượng Antichrist. Và như thế chứng minh sự thành toàn tuyệt đối của sự chọn lựa tể trị của Chúa. Chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế để cứu chuộc và cũng để giữ gìn và bảo toàn cho đến đời đời. Và những người thuộc về Chúa thì ngay khi phải đối diện với một sự bắt bớ kinh hoàng chưa bao giờ xảy ra trong thế giới con người và lịch sử đức tin, thì họ sẽ chọn để đứng trong đức tin với Chúa Giêsu. Họ đã được biên tên vào sách sự sống của Đức Chúa Trời, của chiên con và họ sẽ được giữ cho đến đời đời. Sứ đồ Giăng viết tiếp trong sự mặc khải, đó là trong sự tể trị của Đức Chúa Trời là đấng đang thi hành ý định tốt đẹp tuyệt vời của Chúa, thì có một sự thực hữu xảy ra. Và những người mà Chúa đã chọn đã ghi tên vào trong sổ sách sự sống của chiên con, thì những người này sẽ chọn bởi đức tin đi theo trong ý định của Chúa. Đó là họ sẽ giao phó tất cả cho Đức Chúa Trời, trong khi Chúa ban cho Antichrist và Satan 3 năm rưỡi để làm xong mọi sự chống nghịch gian ác. Câu số 9. Ai có tai hãy nghe. Nếu ai bắt người làm phu tù, chính mình sẽ bị làm phu tù. nếu ai giết người bằng gươm, mình sẽ bị giết bằng gươm. Đây là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ. Và ở đây, sự mặc khải của Khải Huyền như một tấm gương không phải chỉ phản ảnh về tương lai, nhưng giúp chúng ta là những người được cứu, soi mình trong đó, trong thời gian hiện tại, để biết cách nào sống cho cõi đời đời, để biết cách nào sống cho Chúa trong thế giới của Satan và của Antichrist.
Chúa, mọi lối đi như vô vọng, đời sống bất an chán trường, tương lai vô hướng, bóng tối bao trùm, đời người dường như ánh dương xa vời, và mỗi ngày đời buồn lặng lẽ trôi, đời thiếu Giêsu biết lấy gì trong trần gian lấp đầy, giàu sang vinh hoa như giấc mộng rồi sẽ mau tan, và từng đêm đêm nằm khóc trên chăn gối mềm, hoảng trong tâm hồn chỉ cần Giêsu thôi. Ai trong trần gian lòng mình đã thỏa mãn chưa? Ai đang giàu sang, đang sống trong vinh quang trần gian? Mọi thứ lòng mình bình an thỏa vui vơi. Chỉ có Giêsu niềm thỏa vui cho cuộc đời. Chỉ có Giêsu nguồn bình an. Chất công danh khác nào sương mai tan biến, sống kiếp đau buồn tuổi hơn.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Bao khát vọng rồi cũng phai nhòa, từng ngày trôi xa.